Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế, bao gồm cuộc tranh luận thứ tư giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên Đảng Dân Chủ, luật sư riêng của Tổng thống Trump không hợp tác với cuộc điều tra luận tội, ông Trọng sẽ không đi Mỹ trong năm nay vì lo ngại sức khỏe, Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nói Việt Nam không thể quay lưng với Trung Quốc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tối thứ Ba 15 tháng 10 vừa rồi, 12 ứng viên đang tranh nhau để được Đảng Dân Chủ đề cử đại diện cho đảng ra tranh chức Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2020, đã đối mặt nhau trong cuộc tranh luận lần thứ tư. Cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ đồng hồ, kết thúc sau 11 giờ đêm thứ Ba. Đúc kết những điều cần biết về cuộc tranh luận trong nội bộ đảng Dân Chủ, nhà phân tích chính trị của đài NPR nêu lên những điểm mạnh của từng ứng cử viên. Ứng cử viên Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ đại diện bang Massachusetts Elizabeth Warren, là một trong các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Gần đây, bà đã qua mặt nhiều đối thủ để bước vào hàng ngũ ứng cử viên nặng ký nhất. Và điều đó giải thích vì sao. Theo phân tích của NPR, bà đã trở thành mục tiêu bị tấn công nhiều nhất trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba. Tuần trước, bà Warren đã bắt kịp ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ, đó là cựu phó tổng thống Joe Biden, trong các cuộc thăm dò công luận trên toàn quốc. Bà Warren trở thành cái đích bị các đối thủ nhắm tấn công, nhưng các cuộc tấn công mạnh mẽ nhất đến từ một đồng nghiệp có lập trường trung dung, bà Amy Klobuchar. Bà Klobuchar tố cáo bà Warren là không trung thực về cách làm thế nào để chi trả hậu cung cấp chương trình chăm sóc y tế Medicare cho mọi công dân Mỹ. Đáp lại, bà Warren duy trì lập trường đáp trả các cuộc tấn công và bảo toàn được uy tín. Bà cáo buộc bà Klobuchar và nhiều ứng viên khác đã thách thức bà là có những chương trình vận động mơ hồ, chỉ đi loanh quanh và không nhắm thẳng vào vấn đề. Ứng cử viên Joe Biden. Theo NPR, những ai đặt kỳ vọng ông Biden sẽ đưa ra những lập luận mạnh mẽ sau khi các hoạt động doanh thương của con trai ông Hunter Biden, bị mang ra mổ xẻ, sẽ cảm thấy thất vọng. Nhà phân tích của NPR nhận định, trong khi cựu phó tổng thống Biden kết thúc ở vị thế mạnh vào lúc kết thúc tranh luận, đôi khi ông gặp cừng, vấp chữ và về phần lớn né tránh câu hỏi các hoạt động của con trai ông ở Ukraine. Tuy vậy, ông Biden không bị thách thức nhiều trong đêm tranh luận, trừ lúc ông tuyên bố là ứng cử viên duy nhất có thành tích hoàn tất được những việc lớn, thì ông bị ông Bernie Sanders phản công ngay. Vâng, ông đã hoàn tất cuộc chiến tranh tệ hại ở Iraq. Ứng cử viên Bernie Sanders. Ông Sanders bị suy tim cách nay 2 tuần, nhưng không thể thấy nơi ông bất cứ sự yếu ớt nào qua cách tranh luận hăng hái và mạnh mẽ của ông vào đêm thứ Ba. Không khác gì những cuộc tranh luận trước đây, điều đó có thể xoay dịu được những lo sợ của những người ủng hộ ông, lo ngại rằng thượng nghị sĩ đại diện bang Vermont không đủ sức khỏe để có thể hoàn tất một chương trình vận động đòi hỏi nhiều năng lực. Ông Sanders đã dùng dịp này để loan báo là một cuộc tuần hành ở thành phố New York vào cuối tuần này, hầu đánh tan những lo sợ đó. Ứng viên Amy Klobuchar. Đối mặt với cuộc tranh luận có thể là cuối cùng, bà Klobuchar tranh luận mạnh mẽ, gây ấn tượng tốt cho nhà phân tích của NPR. Nhà lập pháp đại diện bang Minnesota trước đây đã không mấy thành công trên đường vận động, lần này đã đấu tranh mạnh mẽ để duy trì cuộc vận động, để tiếp tục duy trì trong các nhóm ứng cử viên hàng đầu đang được nâng cao. Bà đưa ra những lập luận có tính thuyết phục rằng bà xuất thân từ tầng lớp trung lưu Mỹ, và là một ứng cử viên thích hợp cho các cử tri không cảm thấy an tâm với các ứng cử viên quá cấp tiến như bà Warren. Ứng cử viên Pete Buttigieg đang phấn đấu để tăng mức ủng hộ trong đảng Dân Chủ. Ông Buttigieg tự miêu tả là một nhân vật có lập trường trung hòa, hy vọng sẽ nổi lên nếu như ông Joe Biden vấp ngã. Thời điểm gây ấn tượng nhất của ứng cử viên Buttigieg theo NPR là lúc ông nêu bật thời gian phục vụ trong quân ngũ và những hiểu biết về chính sách đối ngoại. Sau một cuộc tranh luận gay gắt về kế hoạch kiểm soát súng ống, ông Bonucci tấn công ứng cử viên Peter O'Rourke rằng: "Tôi không cần phải nghe những lời dạy bảo của ông về lòng can đảm chính trị cũng như trong lĩnh vực khác." Các ứng cử viên còn lại, trong khi 7 ứng cử viên còn lại đôi khi có những điểm mạnh, nhưng điều đó khó có thể nâng cao vị thế của họ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên Kamala Harris đưa ra những lập luận mạnh mẽ bên vực quyền phá thai. Ứng cử viên O'Rourke bày tỏ sự thành thực của mình với những lập luận về kiểm soát súng ống. Ứng cử viên Andrew Yang tập trung vào điểm mạnh nhất của ông là làm thế nào công nghệ có thể thay đổi lực lượng lao động Mỹ. Ứng cử viên Tulsi Gabbard củng cố lập trường chống chiến tranh của bà trong một cuộc tranh luận gay gắt với đối thủ Bonucci về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Syria. Ứng cử viên Tom Steyer, tỷ phú duy nhất ra tranh cử bên đảng Dân Chủ, tuyên bố ông ủng hộ việc đánh thuế người giàu có. Ứng cử viên Cory Booker xoay chuyển một cuộc tranh luận về kiểm soát súng ống sang vấn đề bạo động tại những khu nội thành và tránh tập trung vào các vụ nổ súng bừa bãi giết người hàng loạt. Và cuối cùng là ứng cử viên Julia Castro nêu lên vấn đề nhập cư và di trú, vấn đề hầu như không hề được đề cập trong đêm tranh luận. Ông Castro nói: "Tôi muốn mọi người, những người đã chứng kiến cảnh các tù nhân ISIS được tự do ra khỏi nhà tù trong tuần này, hãy nghĩ tới sự phi lý về ông Tổng thống Trump bắt trẻ nhỏ nhốt vào lòng trong khi bỏ mặc cho các tù nhân ISIS được hưởng tự do." Theo cách các nhà phân tích chính trị, vấn đề nổi bật được mang ra bàn cãi trong đêm tranh luận là vấn đề chăm sóc sức khỏe, trong khi các vấn đề di trú, biến đổi khí hậu và sắc tộc không hề được nêu ra. Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, ngày 15 tháng 10 tuyên bố không hợp tác với cuộc điều tra luận tội Tổng thống do Hạ viện tiến hành nhằm làm rõ các nỗ lực của ông Trump trong việc áp lực Tổng thống Ukraine phải điều tra ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020 và cũng là đối thủ chính trị của ông Trump. Luật sư của ông Giuliani, ông John Sale, cho biết ông Giuliani sẽ không tuân thủ trác đòi giao nộp những văn kiện liên quan đến các hoạt động dính líu tới Ukraine. Cuộc điều tra luận tội này xem ra vi hiến, vô căn cứ và không chính đáng, luật sư Sale nói, lặp lại quan điểm mà tòa bà đốc ra tuần trước khi loan báo không hợp tác với cuộc điều tra đe dọa nhiệm quyền tổng thống của ông Trump. Một số giới chức liên quan đến sự việc đã nhận trác đòi từ ba ủy ban của Hạ viện đã ra điều trần. Các đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện tập trung vào yêu cầu của ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine hồi tháng 7 nhắm vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ngày 15 tháng 10 là thời hạn chót ông Giuliani phải giao nộp các tài liệu phía Hạ viện yêu cầu. Tuy nhiên, luật sư của ông nói các văn kiện này được bảo vệ bởi đặc quyền giữa luật sư với khách hàng, tức nguyên tắc pháp lý cho phép bảo mật những liên lạc giữa luật sư với khách hàng, và đặc quyền hành pháp mà theo đó Tổng thống có thể giữ bí mật một số thông tin trước các nhánh lập pháp hay tư pháp. Dân biểu đảng Dân Chủ Jackie Speier, thành viên trong Ủy ban Tình báo Hạ viện và Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho báo giới biết Hạ viện có phần chắc sẽ tiến tới việc buộc tội ông Giuliani là khinh thị nếu ông không hợp tác trong cuộc điều tra.
Có những dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ không thực hiện được chuyến công du Mỹ đầy mong đợi trong năm nay vì những lo ngại về sức khỏe, theo các chuyên gia phân tích chính trường Việt Nam. Trích dẫn các nguồn tin khác nhau, nhà phân tích Ấn Độ-Thái Bình Dương Derek Grossman của RAND Corporation nhận định rằng ông Trọng sẽ không đi Mỹ trong tháng này, trong khi giáo sư Carter của Đại học New South Wales cho biết người đứng đầu nhà nước Việt Nam sẽ thăm Mỹ vào năm sau. Cả hai chuyên gia đều đưa ra lý do là vì những quan ngại về sức khỏe của ông Trọng. Chuyến thăm của người đang nắm quyền lực cao nhất tại Việt Nam tới Washington được nhiều người mong đợi trong bối cảnh Mỹ muốn thúc đẩy cho một mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam khi Trung Quốc ngày càng gây sức ép trên Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân mời ông Trọng tới thăm Nhà Trắng để bàn thảo các giải pháp tăng cường các mối quan hệ song phương, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hồi tháng 2 khi ông Trump tới Hà Nội tham dự thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trọng lần đầu tiên tới thăm Mỹ năm 2015 và được Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama tiếp đón tại Nhà Trắng trong tư cách là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ông Trọng được kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước và sẽ danh chính ngôn thuận khi gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, ông Trọng được cho là đã phải nhập viện trong một chuyến thăm và làm việc tới Kiên Giang. Ông Trọng sau đó đã xuất hiện trở lại trong các sự kiện diễn ra tại Hà Nội qua các hình ảnh được truyền thông chính thống đăng tải. Nhà báo Phạm Chí Dũng trong một bài phân tích đăng trên VOA cho biết rằng từ cuối tháng 9 bắt đầu rộ lên thông tin bên lề chính trường Việt Nam về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp phải vấn đề khó khăn về sức khỏe nên sẽ khó có thể đi Washington gặp Tổng thống Trump dự kiến vào tháng 10. Nói với VOA từ Canberra hôm 15 tháng 10, giáo sư Thayer trích các nguồn tin từ Việt Nam mà ông tiếp xúc trong vòng một tháng qua, cho biết ông Tổng Bí thư bị liệt tay phải và rằng ông ấy đã phải nhập viện ngay trước khi Đại hội 11 diễn ra hồi tuần trước. Ông Trọng đã không tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào cuối tháng trước. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa bao giờ cho biết thời gian cụ thể ông Trọng sẽ thăm Mỹ, nhưng truyền thông quốc tế cho rằng ông Trọng dự kiến thăm Mỹ vào tháng 10. Trong một buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 12 tháng 9, bà Hằng nói với các phóng viên rằng hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ được thông báo đến truyền thông vào thời điểm thích hợp. Giáo sư Thayer, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, nói rằng tiến sĩ Lê Đăng Doanh, từng là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Phan Văn Khải, nói bên lề một hội nghị rằng cho tới lúc này chưa có bất cứ một cuộc gặp nào ở cấp làm việc giữa Mỹ và Việt Nam được tổ chức để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trọng. Theo nhà phân tích chính sách của Mỹ, Derek Grossman viết trong một phần đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 15 tháng 10 rằng nếu đúng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam không thăm Mỹ trong tháng này, thì giờ đây sẽ có rất ít khả năng Mỹ và Việt Nam nâng sự hợp tác lên quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm Mỹ của ông Trọng được mong đợi trong suốt nhiều tháng qua trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gây sức ép với Việt Nam trên Biển Đông trong hoạt động khai thác dầu khí với các đối tác nước ngoài, trong đó có ExxonMobil của Mỹ. Mỹ là quốc gia duy nhất cho tới lúc này chỉ đích danh Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trên Biển Đông, và Việt Nam đã luôn kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vụ tranh chấp này. Nhiều người kỳ vọng chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ sẽ nâng tầm quan hệ giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Mặc dù Việt Nam và Mỹ cùng muốn có mối quan hệ chiến lược, nhưng giáo sư Thayer cho rằng hai nước lại đồng sàng dị mộng trong quan niệm về đối tác chiến lược. Đối tác chiến lược của người Mỹ có xu hướng được thiết kế bởi Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, và đại loại đưa Việt Nam vào một mối liên minh để lập nên trật tự dựa trên luật pháp để chống lại Trung Quốc, giáo sư Thayer nói. Trong khi đó, theo vị giáo sư này, Việt Nam có một quan niệm rộng lớn hơn về đối tác chiến lược, trong đó bao gồm cả hỗ trợ về công nghệ giáo dục y tế và có thể là hợp tác về an ninh và chính sách ngoại giao. Việt Nam hiện vẫn đang duy trì chính sách 3-0, trong đó có không dựa vào nước này để chống nước kia. Việt Nam cần sự hỗ trợ của Mỹ nhưng họ lại không muốn một sự cam kết với Mỹ, giáo sư Thayer nói. Quan niệm về đối tác chiến lược của Lầu Năm Góc có thể đẩy Việt Nam quá gần tới một mối quan hệ mà họ sẽ không muốn. Do đó, theo giáo sư Thayer, Việt Nam đã luôn do dự trong việc trở thành đối tác chiến lược của Mỹ trong khi Mỹ luôn thúc giục Việt Nam về việc này. Trước vụ bãi tư chính, Việt Nam do dự hơn bởi vì làm thế nào để họ cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc, giáo sư Thayer nói. Nhưng giờ đây họ gần như bị dồn vào chân tường bởi vì Trung Quốc ngày càng tăng sức ép, tăng sự hiện diện và không lùi bước. Ai mà biết được. Theo nhận định của vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Úc thuộc Đại học New South Wales, ông Trọng sẽ thăm Mỹ vào năm sau khi hai quốc gia cựu thù kỷ niệm 25 năm ngày nối lại quan hệ ngoại giao. Vị giáo sư của Đại học Úc nói rằng chuyến thăm của ông Trọng nên được tiến hành trước khi bầu cử Mỹ vào cuối năm sau, vì nếu có sự thay đổi trong sự lãnh đạo của Mỹ thì Việt Nam sẽ phải đặt niềm tin vào bất cứ chính quyền mới nào của Mỹ. Nhưng theo ông, điều đó có thể rủi ro và không chắc chắn.
Vì sao Việt Nam sốt sắng với dự án điện khí hóa lỏng 5 tỷ đô la của Mỹ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Tôi chưa bao giờ thấy chính phủ Việt Nam tiến triển như vậy. Ông John Rockeep, giám đốc NG Capital Việt Nam, ngạc nhiên khi nói với hãng tin kinh tế Bloomberg vào một ngày cuối tháng 9 năm 2019. Ngạc nhiên. Sự việc đáng ngạc nhiên trên là một dự án khí điện hóa lỏng LNG tại tỉnh Bình Thuận với hàng tỷ đô la nhiên liệu nhập khẩu từ Mỹ đang được chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo sát sao như một phần trong nỗ lực mua sản phẩm của Mỹ. Đầu tháng 10 năm 2019, không khí ngạc nhiên còn được hiện thực hóa đơn khi một đoàn làm việc của Bộ Công Thương Việt Nam đã lặng lẽ đến Washington để sau đó công bố rằng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác MOU về đối tác hợp tác năng lượng toàn diện. Cùng lúc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh thông báo là chính phủ Việt Nam vừa cấp phép cho tập đoàn AES của Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG đầu tiên tại Việt Nam. Vì sao Việt Nam nhiệt tình cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào nhà máy điện khí hóa lỏng như thế? Cử chỉ trên được xem là nhằm làm hài hòa cán cân thương mại với Mỹ. Từ kẻ thù thương mại đến kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng thặng dư thương mại ở Mỹ. Sau gần 20 năm hoàng kim từ thời Tổng thống George Bush, Bill Clinton đến Barack Obama và cả thời của Donald Trump, Việt Nam đã kích hoạt lượng xuất khẩu phi mã vào thị trường Hoa Kỳ và tăng vọt số xuất siêu lên đến khoảng 160 lần so với năm 2001, thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định Thương mại Song Phương BTA đầu tiên. Chỉ trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã tạo được một lượng xuất siêu kỷ lục lên đến hàng trăm tỷ đô la vào thị trường Mỹ. Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng trị giá là 41,6 tỷ đô la nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ đô la, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ đô la với Mỹ. Đến năm 2018, Việt Nam đã đạt giá trị xuất siêu ở mức kỷ lục tới 35 tỷ đô la. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, thặng dư thương mại Việt-Mỹ đã lên con số 30 tỷ đô la, cao hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, nâng mức dự kiến xuất siêu lên đến 38 tới 40 tỷ đô la vào thị trường Mỹ trong năm 2019. Sự chênh lệch quá lớn trên càng củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 5 của Việt Nam trong số 16 quốc gia bị ông Donald Trump liệt vào danh sách gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Khác hẳn với thời êm ấm với Tổng thống Obama mà đã chẳng phải nhận đòn trừng phạt kinh tế nào, giờ đây Việt Nam và cả nền chính trị độc tài của nó đang phải đối mặt với nguy cơ bị Tổng thống Trump biến thành kẻ thù thương mại và do đó phải gánh chịu những hậu quả khó lường về bức tường thuế quan, kiểm định hàng hóa cũng như các biện pháp khác mà ông Trump phát nổ trong thời gian tới. Vào tháng 6 năm 2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nổi đóa và tặng cho Việt Nam một biệt danh mới, Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc và Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người. Ông Trump chỉ trích gay gắt và cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Có thể cho rằng phát ngôn trên là góc cạnh và cứng rắn nhất từ trước tới giờ của ông Trump nhắm vào Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại. Trong hơn 2 năm rưỡi nắm quyền, ông Trump thường than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong quan hệ với nhiều nước và đang cố gắng thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại. Không chỉ dừng ở kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, ông Trump còn đe dọa sẽ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Một trong ba tiêu chí mà Mỹ sử dụng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ, ít nhất là 20 tỷ đô la. Nếu bị xem là quốc gia lũng đoạn tiền tệ, cửa vào kinh tế thị trường của chính thể độc đảng ở Việt Nam vốn đã chẳng rộng mở gì sẽ càng thêm hẹp lại. Khi đó, tương lai rất cận kề là theo lệnh của Tổng thống Trump, đại diện thương mại Mỹ sẽ nâng cao mức thuế suất đánh vào hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ, tương tự chiến dịch nâng thuế suất lên 25% của Mỹ đối với toàn bộ 500 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Và nếu bị Mỹ đánh thuế nặng hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam sẽ lâm vào cảnh phá sản. Còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không thể chịu nổi thuế suất cao mà sẽ phải rút vốn khỏi Việt Nam, khiến nền kinh tế nước này lao nhanh vào suy thoái trầm kha và càng khiến tuổi thọ của chính thể độc đảng trở nên ngắn ngủi đến khó lường. Món quà đi Mỹ. Trở lại việc Việt Nam nhiệt tình cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào nhà máy điện khí hóa lỏng, Bộ Công Thương cho biết hợp đồng xây dựng nhà máy điện này có tổng trị giá khoảng hơn 5 tỷ đô la và khi chính thức đi vào vận hành sẽ tạo ra nhu cầu nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ lên tới gần 2 tỷ đô la một năm. Nói cách khác, phía Việt Nam sẽ phải tự trút hầu bao ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Không chỉ có thế mà còn là khí đốt tự nhiên từ Texas, than từ Pennsylvania, thịt lợn từ Iowa và thậm chí là cả động cơ máy bay, một danh sách hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la được gợi ý bởi phía Mỹ dành cho cuộc viếng thăm Washington của một quan chức chóp bu Việt Nam vào tháng 10 năm 2019. Sau những tín hiệu Việt Nam cử phái đoàn lo Đại hội 13 sang nghiên cứu thực tiễn chính sách của Mỹ và Hà Nội chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bùi Bằng Đoàn, cha của nhà báo tự do Bùi Tiến, việc chính thể này nhiệt tình cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào nhà máy điện khí hóa lỏng là một món quà và cũng có thể là bằng chứng mới nhất và rõ nhất về ý đồ đi Mỹ của giới chóp bu Hà Nội vẫn được giữ nguyên sau rất nhiều hoạt động vận động chính thức lẫn ngoài lề của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ý đồ này thậm chí càng trở nên cấp bách bởi cho tới nay vụ khủng hoảng bãi tư chính do Đảng Anh Trung Quốc gây ra đã kéo dài tròn 3 tháng mà vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc, khiến đảng em lâm vào tình thế chân tường. Trong tình cảnh khốn quẫn đó, rất dễ hiểu là chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang cố gắng làm hài lòng chính sách cân bằng và đối xứng về mậu dịch song phương của Tổng thống Trump để đổi lại một cuộc gặp tại phòng bầu dục và một chính sách ủng hộ hơn nữa của quân đội Hoa Kỳ với Việt Nam nhằm răn đe Trung Quốc, nhưng không chỉ răn đe chung chung ở Biển Đông mà cần trực tiếp nhắm vào khu vực bãi tư chính, miễn làm sao để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đối tác của nó có thể bớt đau tim khi tiến hành khoan dầu nuôi đảng. Đến thời điểm này, không nhất thiết là một Nguyễn Phú Trọng đang có dấu hiệu đuối sức trở lại bởi cơn bạo bệnh ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, mà có thể sẽ là Nguyễn Xuân Phúc thay Trọng đi gặp Trump.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông. Bắc Kinh kêu gọi Hà Nội đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Báo South China Morning Post trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo hôm thứ Tư 16 tháng 10 rằng chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hành động thiết thực. Tuyên bố được đưa ra tiếp theo sau một cảnh báo hồi đầu tuần của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng rằng đất nước sẽ không bao giờ thỏa hiệp chủ quyền của mình, nhưng cần duy trì một môi trường hòa bình. Trước đó, hôm 7 tháng 10, người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam đề nghị Trung ương phân tích về tình hình Biển Đông trong bối cảnh các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong khu vực bãi tư chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Ngoài phát biểu của ông Trọng, hôm thứ Ba 15 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng nói rằng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông đã bị Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng, vẫn theo báo South China Morning Post. Căng thẳng trên Biển Đông tăng cao trong hơn 3 tháng qua khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam nói là chủ quyền của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã vài lần lên tiếng phản đối sự vi phạm chủ quyền của các tàu Trung Quốc nhưng chưa kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như nhiều chuyên gia và công chúng kêu gọi.
Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam không thể quay lưng với Trung Quốc. Một quan chức của Thành phố Hồ Chí Minh mới nói rằng Việt Nam không thể quay mặt đi khi đương đầu với Trung Quốc, trong khi một chuyên gia nước ngoài nói rằng Bắc Kinh đang đẩy Hà Nội vào thế khó. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được truyền thông trong nước trích lời nói với các cử tri hôm 15 tháng 10 về vấn đề Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc, đồng thời khẳng định rằng chưa bao giờ lực lượng Hải quân Việt Nam hùng mạnh như bây giờ. Dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi. Ông Nhân, một ủy viên Bộ Chính trị, nói theo Infonet trong web của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh được cho nói thêm rằng Việt Nam đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án lúc nào cần thiết sẽ sử dụng, nhưng mỗi bước cao hơn kèm theo sự căng thẳng hơn nên cần phải cân nhắc. Bình luận của lãnh đạo Trung tâm Tài chính của Việt Nam được đưa ra một ngày sau khi có tin chưa được Hà Nội xác nhận nói rằng tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên khoảng 120 km. Về diễn biến này, ông Murray Hibbert, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Washington, nhận định rằng đó là thông điệp của Bắc Kinh về việc tiếp tục củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Việc Trung Quốc sử dụng tàu thăm dò bãi tư chính là một chỉ dấu cho thấy rằng Trung Quốc cảm thấy có quyền thăm dò dầu khí trong đường đất khúc chiến đoạn, tức đường lưỡi bò, kể cả việc đó có ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Hibbert nói. Điều này đẩy Việt Nam vào một tình thế khó khăn vì sau các áp lực về hải quân của Trung Quốc đối với Việt Nam trong những tháng gần đây, các công ty dầu khí nước ngoài sẽ ngày càng cảm thấy lo lắng khi ký hợp đồng với Việt Nam vì lo ngại rằng họ sẽ phải gánh chịu áp lực quân sự lớn. Nhà nghiên cứu về tình hình ở Biển Đông này nói thêm rằng, một mặt Trung Quốc luôn nói với lãnh đạo ở Đông Nam Á rằng họ không nên lo lắng vì các tham vọng của Trung Quốc hoàn toàn ôn hòa, nhưng mặt khác họ cũng cho thấy rõ ràng họ sẽ bảo vệ và chiếm giữ những gì mà họ coi là của mình, đặc biệt là ở Biển Đông. Chuyên gia của CSIS nêu ví dụ về việc Trung Quốc đưa các tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và xe tăng qua Bắc Kinh trong cuộc diễu hành nhân dịp 70 năm ngày Quốc khánh hồi đầu tháng này. Các chuyên gia khác từng nhận định rằng hành động phô trương vũ khí đó đe dọa gián tiếp Việt Nam. Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân nói về việc không thể quay mặt đi với Trung Quốc. Tổng Bí thư và Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập với cử tri về vấn đề tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, nói thêm rằng hay gì mà gây căng thẳng vì cả đôi bên cùng thiệt. Nguyên tắc là độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng đồng thời phải giữ ổn định. Chưa có thời kỳ nào đất nước đang có không khí ổn định tốt như thế này. Phải giữ lấy nó, ông Trọng nói theo báo Thanh Niên. Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à? Trong chuyến thăm Nepal mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình được truyền thông Trung Quốc dẫn lời cảnh báo rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm chia rẽ Trung Quốc sẽ bị đập tan. Một số chuyên gia cho rằng đây không chỉ là lời cảnh báo đối với người dân Hồng Kông, mà còn với cả các quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Từ nghiên cứu hải sâm tới nghiên cứu ung thư, Việt Nam và Úc sẽ bắt đầu hợp tác về các sáng kiến khoa học nhằm chỉ ra cách thức mà đổi mới sáng tạo có thể được ứng dụng để mang lại những lợi ích của tăng trưởng kinh tế đến cho nhiều người hơn trong dân chúng. Chính phủ Úc đã tặng hơn 1,6 triệu đô la Úc cho 3 giải thưởng dành cho 3 đội tham gia cuộc thi đua do Chính phủ Úc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức trong khuôn khổ chương trình đổi mới sáng tạo. Các đội đoạt giải gồm 3 cặp trường đại học, một đại học Việt Nam và một đại học Úc cùng hợp tác để nghiên cứu khoa học. Mối quan hệ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Australia và Việt Nam đã chứng minh là một cơ chế hiệu quả để hai nước chia sẻ những mô hình và phương pháp hữu hiệu nhằm cải thiện hệ thống đổi mới sáng tạo của hai quốc gia. Tại buổi lễ trao giải ở Hà Nội vào tuần trước, Thứ trưởng Bùi Thế Duy của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, chúng tôi hy vọng rằng nguồn tài trợ từ chương trình này sẽ cho thấy đổi mới sáng tạo, đặc biệt khi được đồng triển khai và phát triển, có thể tạo ra sự thay đổi và mang lại sự bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường như thế nào. Các nhà khoa học nhận được tài trợ đang nghiên cứu cách sản xuất hormone mà họ tin là có thể tăng năng suất của việc trồng hải sâm. Điều này rất quan trọng đối với Việt Nam bởi vì nước này muốn nông dân tăng năng suất để có được một kế sinh nhai bền vững, trong khi không làm cạn kiệt quá nhiều tài nguyên mà gây hại cho môi trường. Những người nhận tài trợ là các nhà nghiên cứu từ Đại học Sunshine, gọi tắt là USC ở Úc và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản số 3, gọi tắt là RIA 3 ở Nha Trang, địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều hòn đảo. Họ cạnh tranh với 115 đội khác tại Việt Nam đã xin tài trợ và được chọn dựa trên ảnh hưởng tích cực đối với kinh tế và xã hội, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội cho biết trong một thông cáo báo chí. Một trong ba toán đoạt giải là một dự án hợp tác giữa Đại học Sydney và Viện Chính sách và Chiến lược Y tế Quốc gia tại Việt Nam, đang nghiên cứu cách cải thiện và phương pháp chẩn đoán ung thư vú. Cuối cùng, một trong những đội chiến thắng sẽ sử dụng công nghệ được coi là một phần của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư để cải thiện việc giám sát và xử lý nước. Công nghệ cụ thể không được miêu tả, nhưng dựa trên ứng dụng của nó có thể liên lạc với các thiết bị Internet, như các thiết bị cảm biến có chip để kết nối với Internet, để có thể thu thập dữ liệu. Nhóm nghiên cứu này đến từ Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Quốc gia Việt Nam. Bà Rebecca Brennan, tham tán Đại sứ quán Úc nói, các mối quan hệ sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn giữa các hệ thống đổi mới sáng tạo của chúng ta là mục tiêu chính của quan hệ đối tác chiến lược của Úc với Việt Nam. Bà nói, tôi vui mừng khi thấy các viện nghiên cứu của hai nước chúng ta càng tăng cường hợp tác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.